các vị đó đều gọi thầy xưng con, mặc dù tuổi đáng cha của mình. Hồi đó mình mới hăm mấy, mấy ông 40-50 tuổi thí dụ. Đó là một cái cung cách rất là làm cho mình phải sợ chứ. Họ là thầy, mình là học trò, mà họ xưng con, nhưng mình đâu có mình đã gì sung sướng gì đâu. Thế nào? Cái đó mới làm cho mình phải là phải lạnh tóc, lạnh tóc gáy. Thành ra nó nội đáng là mình nói chuyện Tăng Vinny sau. Thì cái cung cách của các vị đó họ đều khác nhau, nhưng mà ít gì đó họ tôn trọng ông Già Lam, ông Trí Thủ là diện trưởng, thì họ họ biết cái cung cách đào tạo tăng ni của ông Trí Thủ, cho nên họ họ biết là họ đang góp phần vào cái việc đào tạo tăng tài. Thì trong cái hàng tăng trẻ thì đương nhiên cũng thỉnh thoảng có người này nó hơi lôi thôi cái này, rồi lôi thỉnh thoảng gì kia, nó hơi lôi thôi chuyện kia là chuyện bình thường, thấy không? Thì trong Phật, trong kinh cũng có nói là cái chuyện tu hành của mình là bông xoài trứng cá, thấy nè. Xoài nó nở 1 triệu cái bông mà nó đậu chừng vài ngàn trái thôi. Con cá nó sinh ra 1.000 trứng mà nó đậu có 1 con thôi. Cho nếu mà cái trứng nào nở hết thì nó chặt nước hết, không còn chỗ đâu mà có nước chảy nữa. Thì cũng vậy, trong tất cả những người phát tâm tu hành của chúng ta đó, người người thành tựu sẽ ít mà người sai lầm sẽ nhiều. Người tới nơi tới chốn sẽ ít mà người là rất dọc đường sẽ nhiều. Chuyện đó bình thường. Đó là chuyện bình thường. Và trong hàng Phật tử cũng vậy nữa, chứ không phải chỉ có tăng ni không. Cho nên á, hãy có cái thái độ hộ trì tăng bảo cho thật là đúng đắn và có ý nghĩa. Đừng lơ là, đừng có quá kỳ vọng, hoài vọng, đừng có quá thần tượng các vị tăng, mà cũng đừng có là sinh tâm khinh thường, kiêu ngạo, rẻ rúng hay là thị phi, sầm xì hay là chê bai các vị tăng. Điều đó chỉ mang tội chứ không ích lợi gì. Làm sao cho họ nên mới là quan trọng, chứ không phải mà mình chê bai. Thậm chí còn có người mới có thấy có 1-2 vị làm lôi thôi gì đó, là làm gì, lên báo, đăng báo, email vòng vòng, rồi là tố cáo cái này diễn nghĩa cái kia đủ thứ, làm cho người ta nổi nóng lên, phải không? Không có xây dựng mà phá hoại. Tất nhiên cũng có những vị họ có thầy tổ, có những vị họ có tăng đoàn để mình thưa gửi, nhưng mà cũng có vài vị không có, cũng có vài vị không có, nó có cái hoàn cảnh riêng, họ không có tăng đoàn, họ không thuộc tăng đoàn nào hết. Thực ra như vậy là sai, nhưng mà sự đời cũng có những cái nó sai chứ đâu phải cái nào đúng hết được. Cho nên rất mong sao mình giúp cho tất cả các vị tăng ni ai nấy cũng đều có một tăng đoàn để nương tựa. Còn ai mà chưa có tăng đoàn nương tựa, hay cố ý không chịu gia nhập tăng đoàn nào, hay là chê bai hết mọi tăng đoàn, mình là số 1 không chịu gia nhập tăng đoàn nào, thì coi chừng gì đó có chứng, có cái bệnh gì đó, thấy không? Phải cố gắng chữa bệnh cho gì đó, giúp đỡ cho gì đó. Chứ không có thể nào mà mình nói là không, tôi không cần tăng đoàn, tôi không cần giáo hội, tôi không cần ai hết, tôi tu mình tôi được rồi. Không được. Tu một mình thì nhất định được, nhưng mà sinh hoạt là một vị tăng thì không thể là sinh hoạt một mình được. Thì trở lại vấn đề, thưa quý vị, hôm nay chúng ta như khi nãy mở đầu mình nói lý thuyết một chút đó, Phật là bản thể giác ngộ, Pháp là bản thể giải thoát, Tăng là bản thể thanh tịnh. Nếu không thanh tịnh thì phải ráng cố gắng cho thanh tịnh, chứ không phải tự nhiên vô tu là thanh tịnh liền đâu. Hồi nãy quý vị có thấy thầy Thượng Tọa trú trì chùa Liên Tâm nhá tóc cho một đạo hữu đó. Hôm qua họ giống như mình, bữa nay họ là tịnh hạnh nhân. Nhưng mà có phải là tối hôm qua cái bỗng dưng họ thành thánh hiền đâu. Ngày mai chứ ngày mốt chắc cũng còn như vậy, chứ đâu dễ gì thay đổi liền được, phải không? Cũng có những cái 20 năm sau chưa thay đổi được. Nhất là đã ở ngoài đời đã lâu, phải không? Tay đã nhúng chàm, phải không? Đời đã trải qua phong sương gió tuyết thì là đâu có dễ gì mà nó lột hết ra được. Có khi 5 đời, 10 đời chỉ lột chưa hết nữa. Tôi có một quen với một thầy nọ, bây giờ nổi vang danh ở Việt Nam, nhưng mà đừng nói tên. 40 mấy năm trước tụi tôi ăn cư với nhau một đạo tràng. Hồi đó mình còn sai di, thầy thì mới tu nhưng mà thầy tỳ kheo rồi, tại vì thầy lớn tuổi rồi, thầy tỳ kheo trước. Thầy có tâm sự này hay lắm, mà cái này mình học trung lực cũng biết rồi. Mà Đức Phật dạy đó, trong tất cả mọi sự nghiệp chướng mà khó trừ bỏ nhất, ở đây ai học giáo lý cũng biết chứ không phải đợi tôi nói đâu, là ái dục, đúng không? Ái dục thì nó hơi rộng, mà nói cho rõ xác định vô là tình dục, tính dục, sắc dục. Nói vậy thôi chứ đáng lẽ nói thêm nữa được nữa sao nè. Thì ai mà đã trải qua cái kinh nghiệm đó rồi là không có dễ gì quên được, không dễ gì bỏ được. Thầy nói trời, thầy biết không, tôi là của người là nó cái trí xuất gia nó mạnh ghê gớm, tôi nhất định quyết tâm cầu đạo, tôi không có tha thiết mơ, tôi không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ nhớ nghĩ tới cái người đó nữa hết á, bởi vì lập gia đình rồi mới đi đó. Mà mấy năm nay tôi quyết chí tu thiền, mà tôi xin lỗi, sao tự nhiên nó cứ nó trở lại hoài á? Càng tu càng tỉnh là nó cứ nó hiện trở lại cái gì đó, cái hình bóng đó đó, cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó đó. Cho nên một khi mà lỡ nhúng chàm rồi là cuộc đời không phải là phế bỏ đâu, nhưng mà vô cùng khó khăn để mà loại bỏ nó ra khỏi cái lòng của mình. Cho nên ai mà đã nửa đời hương phấn mà đi tu cũng lỗi cho người đó ghê lắm. Tôi không phải là tôi đi đồng chơn xuất gia là đã tránh khỏi hết đâu, cũng có những người dọc đường sẽ bị cám dỗ. Mà ai cám dỗ cái gì? Nữ Phật tử. Nữ Phật tử. Cho không phải là cho không phải là ai xa lạ bao nhiêu đâu. 10 trường hợp thì chỉ có một trường hợp là không phải nữ Phật tử thôi. 9 trường hợp là nữ Phật tử. Khổ cuộc đời là như vậy. Nhưng mà làm sao mà không cho nữ Phật tử tới chùa được bây giờ trời? Hả? Làm sao đây? Hả? À, nhìn trong chùa là 10 Phật tử thì 9 Phật tử là nữ rồi, giờ làm sao đây? Cho nên cái quan trọng nhất là các nữ Phật tử phải bảo ban với nhau làm sao đừng có quấy nhiễu các thầy. Đừng có làm cho các thầy là động tâm. Họ còn dở lắm, họ còn kém lắm, không phải ai thánh thần gì đâu. À, nhưng mà cũng đừng có dạy cái gì xung gây lộn với nhau đi nha. Đừng lát nữa ra gây lộn với nhau đi. Đó nè. À, sao mà bà cười như vậy với thầy, sao cô làm như vậy với thầy, coi chừng, cũng đừng có quá đáng. Đừng có nói vậy là bắt đầu gây gỗ thì không được. Đó. Thật sự mà nói đó, thì nếu ở trong đây, tôi không biết trong đây có ai không, có ai là người tu xuất không nè. Chứ trong cuộc đời tu hành của tôi đó, tôi nhiều lần tiếng những cái người bạn tu hành nó tốt vô cùng tận. Trời, nó tiếc thôi, không tưởng tượng được. Đã thoát được 19 tầng rồi. Đã thoát được 19 tầng rồi mà tầng 20 là phải ngã. Mấy ông bạn mà tặng bạn tu của tôi, trời nó tiếc thôi. Thầy của tôi nước mắt chảy dài xuống vậy quý vị. Biết làm sao? Mà cũng Phật tử thôi, chạy vô đó. Phật tử chạy vô đó. Ở không đâu đi kiếm người khác. Mà có đi đâu ra người đường đâu gặp người khác. Thì không Phật tử này cũng Phật tử kia thôi. Cho nên á, khổ là như vậy. Mà cái chuyện này nó không phải xảy ra bây giờ đâu. Thời Phật cũng đã có rồi nữa. Thời Phật cũng nữ Phật tử nhiều hơn. Không phải bây giờ mới có nữ Phật tử nhiều hơn. Thời Phật cũng đã nữ Phật tử nhiều hơn rồi. Sao đàn ông người ta làm biến tu, ít tu á. Hay là người ta ít đi chùa, hay thí dụ. Chắc người ta tu ở nhà nhiều hơn. Thì do vậy cho nên thưa quý vị, cái đó là sự thật, mình không nên giấu giếm, mà không nên tránh né. Các quý vị nữ Phật tử đó, phải cố gắng tỉnh táo, và học hỏi, và hiểu biết, và làm bổn phận cho thật đúng đắn đối với hàng tăng già. Hàng tăng già thánh tăng không có, mà phàm tăng đương nhiên phải còn cái chỗ yếu. Tới tuổi này rồi tôi mới dám nói, chứ còn hồi mà chừng 30-40 tuổi tôi nói sợ quý vị quở tôi. Tôi thấy mấy vị Phật tử đi chùa mà môi xanh má phấn, tôi ngán quá. Không phải tôi ngán cho tôi đâu, mà tôi ngán cho mấy ông học trò của tôi đó. Tôi ngán quá. Tại vì họ sẽ sinh lòng động tâm lên đó quý vị. Họ làm sao khỏi được, họ cũng có người thôi mà. Nếu họ có cũng đừng nên chơi cười họ, bình thường thôi. Vấn đề quan trọng không phải là mình ghét họ hay chê họ mà được chuyện gì đâu. Hay là chúng tôi có giảng dạy, có khuyên báo, nó cũng về lý thuyết có thể nói một ngày cũng không dư. Nhưng mà cái gì cái nghiệp trần nó không có phải, nó đi ra từ cái lý trí mà đi từ cái con tim ngu muội. Cho nên đã biết bao nhiêu cái vị tăng tài giỏi quý vị, mà thường thường mất là mất vị tài giỏi không biết khổ cuộc đời. Cho nên là phải cố gắng giữ gìn cái ngôi tam bảo của chúng ta cho thật trang nghiêm, thật là tốt đẹp. Tại vì thêm một vị là quý một vị, mặc dù họ có thể chưa chứng đắc được quả gì hết, có thể nhất định không phải ai cũng là pháp sư đâu, không phải ai cũng là giáo sư giáo thọ, không phải ai cũng là trụ trì giỏi đâu, nhưng miễn có một người tu là tốt rồi, đúng không? Cho nên đòi hỏi ai cũng phải bằng nhau hết mới được, không bao giờ có chuyện đó. Và đừng nên khởi cái tâm nghĩ ra như vậy. Cho nên thấy một vị tăng hay một vị ni, cho dù họ có gia, ví dụ thôi, nhìn cái dáng thì có bắt được, người ta nói là nhìn mà có bắt được hình dung không? Người ta nói ở lâu mới biết đêm dài gì đó, ở lâu mới biết người ai thế nào. Có nhiều khi mình thấy thoáng qua thôi, càng nghiêm đạo màu ghê gớm lắm. Nhưng mà không phải vậy đâu, có khi không phải vậy đâu. Đấy là, nhưng mà cũng có khi mình thấy những cái gì hơi lùi xùi, lôi thôi, loàn xoàn, nhưng mà người ta có cái hạnh cao quý mình không hay. Thành ra không có nên đánh giá bề ngoài, cũng không có nên đánh giá bằng học vị, hình tướng, hay là phong cách, hay nói năng, hay giảng dạy. Có nhiều khi nó cũng lẫn lộn với nhau lắm, giữa cái phàm và cái thánh, giữa cái sai với cái đúng, giữa cái hay với cái dở. Thế thưa quý vị, là hộ trì tăng bảo là điều quan trọng, cái cả tinh thần lẫn vật chất. Vật chất mà tăng bảo là đòi hỏi vật chất nhiều quá thì cũng có